Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức.
Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ mời gọi các giám mục Đức thảo luận về huấn thị mới về giáo xứ.
Vatican, theo hãng tin Công giáo KNA của Đức, Đức Hồng Y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, mời các giám mục Đức về Roma để thảo luận về các phê bình của các ngài về huấn thị mới về giáo xứ.
Hôm 29 tháng 7, Đức Hồng Y Stella nói rằng, ngài rất vui để gặp các giám mục để loại bỏ những nghi ngờ và lo lắng bối rối. Ngài nói rằng, cuộc gặp gỡ có thể diễn ra vào thời gian thích hợp nếu các giám mục muốn trình bày về sự phản đối của họ đối với huấn thị. Đức Hồng Y đã đưa ra những lời bình luận sau khi một số giám mục Đức chỉ trích gay gắt về tài liệu này, trong đó nhấn mạnh rằng, theo giáo luật chỉ có các linh mục có thể hướng dẫn việc chăm sóc mục vụ của giáo xứ. Một số nhà phê bình nhận xét rằng, tài liệu như là một phản ứng đối với kế hoạch giảm mạnh con số các giáo xứ trong các giáo phận của Đức. Mới đây, Tòa Thánh đã ngăn chặn kế hoạch của giáo phận Trier gộp 800 giáo xứ thành 35. Trong khi đó, Tổng giáo phận Freiburg nói rằng họ sẽ tiếp tục kế hoạch giảm 1.000 giáo xứ của mình xuống còn 40. Trong cuộc phỏng vấn ngày 28 tháng 7 dành cho báo La Stampa, Đức Hồng Y Stella nói rằng cần phải cẩn thận không được giảm giáo xứ xuống như chi nhánh của một công ty, trong trường hợp này là giáo phận, với hậu quả là nó chỉ có thể được chỉ đạo bởi bất kỳ ai, thậm chí bởi một nhóm quan chức với các kỹ năng khác nhau. Ngài nói thêm rằng, huấn thị khuyến khích các giáo xứ xem mình trên tất cả như một cộng đoàn truyền giáo.
Tưởng nhớ linh mục bị bắt cóc vì tình yêu đối với người dân Syria.
Roma, 7 năm sau vụ bắt cóc cha Paolo Dandolio ở Syria, một lễ tưởng niệm ngài đã được tổ chức hôm thứ Tư ngày 29 tháng 7 vì tình yêu của ngài đối với người dân Syria và sự cống hiến của ngài cho hòa bình và công lý.
Cha Dandolio bị phiến quân nhà nước Hồi giáo bắt cóc tại thành phố Raqqa vào tháng 7 năm 2013. Vị linh mục dòng tên người Ý đã phục vụ tại Syria hơn 30 năm vào thời điểm bị bắt cóc. Hiện vẫn không có thông tin chắc chắn cha còn sống hay không, tuy đã có những báo cáo chưa được xác nhận là ngài bị hành quyết năm 2013. Bà Imonolata Dandolio, chị gái của cha Dandolio, đã nói trong một cuộc họp báo tại Roma hôm 29 tháng 7 rằng, tôi kêu gọi đừng quên Syria. Paolo bị bắt cóc vì cha nhận thấy sứ mạng của mình là sát cánh cùng người dân Syria. Cuộc nội chiến Syria bắt đầu vào tháng 3 năm 2011, đã giết chết khoảng 380.000 người và khiến hơn 7,6 triệu người di cư nội địa và hơn 5 triệu người tị nạn. Nhớ đến Paolo hôm nay là nhớ người dân Syria của chúng ta. Cha Camillo Giappamonti, chủ tịch trung tâm dòng tên phục vụ người tị nạn ở Ý nhấn mạnh, Paolo có một mối liên hệ mật thiết với người dân Syria, một dân tộc sau 9 năm chiến tranh vẫn đang chờ đợi công lý và hòa bình. Đầu những năm 1990, cha Dandolio thành lập một cộng đoàn tu viện liên tôn dành cho việc đối thoại Hồi giáo Kitô giáo. Năm 2012, chính phủ Syria đã trục xuất cha vì những chỉ trích của cha đối với Tổng thống Bashar al-Assad và chính phủ. Ban đầu, cha Dandolio phớt lờ lệnh trục xuất, nhưng sau đó cha rời Syria theo yêu cầu của Đức Giám mục. Cuối tháng 7 năm 2013, cha Dandolio trở lại lãnh thổ do phiến quân kiểm soát ở miền đông Syria trong nỗ lực đàm phán hòa bình giữa các nhóm người Kurd và Hồi giáo. Cha bị bắt cóc ngày 29 tháng 7 năm 2013. Cha Federico Rombardi, chủ tịch quỹ Ratzinger của Vatican cho biết, dấn thân của cha Dandolio đối với người dân Syria là cùng một dấn thân của nhiều người nam nữ chịu tử đạo. Cha Dandolio tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là người Hồi giáo, mà cùng với họ, cha đã dạy cho chúng ta cách đối thoại và liên đới để tìm kiếm công lý và hòa bình. Ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông, đã gọi cha Dandolio là một nhà truyền thông vĩ đại, một nhà báo vĩ đại. Tháng 1 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ gia đình của cha Dandolio tại nhà nguyện Thánh Marta. Cuộc gặp gỡ riêng này gồm có mẹ của cha Dandolio, 4 chị em gái và 1 anh trai.
Chính phủ Syria sẽ xây dựng một bản sao của đền thờ Hagia Sophia.
Syria, Chính phủ Syria có kế hoạch xây dựng một bản sao của đền thờ Hagia Sophia với sự hỗ trợ từ Nga, như một sự phản đối quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ biến nhà thờ chính tòa Byzantine nổi tiếng thành một đền thờ Hồi giáo.
Theo truyền thông Lebanon, Đức Giám mục Nicola Ban Baki, Tổng giáo mục chính tòa Hy Lạp ở Hama, đã phê duyệt việc xây dựng một nhà thờ mới được xây dựng như là một bản sao của đền thờ Hagia Sophia tại thành phố Souvelamia, nơi đa số dân theo chính thống Hy Lạp. Thời báo thành phố của Hy Lạp cho biết, ý tưởng cho nhà thờ mới bắt nguồn từ Naben al-Abdullah, một nhà lãnh đạo của lực lượng quốc phòng, nhóm ủng hộ chính phủ Syria. Abdullah đã hiến mảnh đất, trên đó nhà thờ mới sẽ được xây dựng. Ông cũng đảm bảo chấp thuận dự án, cũng như sự hỗ trợ từ các quan chức Nga hiện đang giúp lên kế hoạch xây dựng nhà thờ. Nga đã hỗ trợ chính phủ Syria chống lại phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở phía tây đất nước trong cuộc nội chiến đang diễn ra ở Syria. Đền thờ Hagia Sophia, sự khôn ngoan của Thiên Chúa, được xây dựng vào năm 537 như là đền thờ chính tòa của tòa thượng phụ Constantinople. Năm 1453, sau khi đế quốc Ottoman chiếm thành phố này, đền thờ bị biến thành đền thờ Hồi giáo. Năm 1934, đền thờ được chuyển thành bảo tàng viện. Mới đây nhất ngày 10 tháng 7, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một sắc lệnh biến nó thành đền thờ Hồi giáo. Và ngày 24 tháng 7 vừa qua, buổi cầu nguyện đầu tiên của Hồi giáo đã diễn ra trong đền thờ. Các vị lãnh đạo tôn giáo trên thế giới, trong đó có Đức Thánh Cha Francisco, đã lên án việc thay đổi này. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài rất đau lòng khi đền thờ Hagia Sophia bị biến thành đền thờ Hồi giáo.
146 giám mục Brazil phê bình việc xử lý đại dịch của Tổng thống Bolsonaro.
Brazil, ngày 26 tháng 7, báo Folha de São Paulo của Brazil đã đăng một bản thảo bức thư có chữ ký của 146 giám mục Brazil với những lời phê bình cứng rắn cách điều hành chống đại dịch của Tổng thống Jair Bolsonaro của nước này.
Lá thư có tựa đề Thư của Dân Chúa, viết rằng Brazil đang phải đối mặt với một trong những thời kỳ khó khăn nhất trong lịch sử. Những căng thẳng chính trị hiện tại ở nước này là do cách điều hành của Tổng thống và phê bình chính phủ quá bất tài trong việc quản lý khủng hoảng. Dù số ca nhiễm tại Brazil đã lên đến 2 triệu rưỡi và gần 90.000 người chết vì COVID-19, ông Bolsonaro đã không tuyên bố phong tỏa toàn quốc. Ông thường cố gắng giảm nhẹ tính nghiêm trọng của dịch bệnh, gọi đó là cúm nhẹ. Thư của các giám mục Brazil nói đến những vấn đề mà châu Mỹ Latin đang gặp phải, trong đó nói đến khủng hoảng sức khỏe chưa từng có ở Brazil, cộng với sự sụp đổ kinh tế và căng thẳng, ảnh hưởng đến nền tảng của nền Cộng hòa, chủ yếu do Tổng thống và các bộ phận xã hội khác gây nên, dẫn đến một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc. Đề cập đến bối cảnh chính trị, bức thư nói rằng cuộc khủng hoảng đã chứng minh cho sự bất lực và không có khả năng của chính phủ liên bang khi đối mặt với cuộc khủng hoảng đó. Các giám mục tuyên bố chính sách tự do hóa gần đây về lao động và lương hưu của Tổng thống đã làm cuộc sống của người nghèo trở nên tồi tệ hơn. Các giám mục cáo buộc chính phủ đã coi thường các doanh nhân nhỏ, những người chịu trách nhiệm tạo ra hầu hết các công việc ở Brazil, và ưu tiên cho các nhóm tài chính là những nhóm không sản xuất ra bất cứ thứ gì. Các giám mục khẳng định chính phủ liên bang đã gần trở thành chế độ độc tài và sử dụng các chiến thuật đáng phê bình như hỗ trợ và khuyến khích các hành động chống lại dân chủ, tự do hóa luật pháp về buôn bán và sử dụng súng của người dân, và khuyến khích các hoạt động truyền thông đáng nghi ngờ như tin tức giả mạo, huy động hàng loạt những người theo dõi quá khích. Kết thúc lá thư, các giám mục kêu gọi một cuộc đối thoại toàn quốc rộng rãi, bao gồm các nhà hoạt động nhân quyền, mọi người dấn thân cho nền dân chủ, các phong trào xã hội, những người nam nữ có thiện chí, để thiết lập lại sự tôn trọng đối với hiến pháp và pháp quyền.
Hành hương Lộ Đức toàn quốc lần thứ 147 của Pháp.
Lộ Đức, từ ngày 12 đến 17 tháng 8 tới đây, tại Lộ Đức sẽ diễn ra cuộc hành hương Lộ Đức toàn quốc lần thứ 147 của Pháp. Cha Vincent Cabadac, giám đốc hành hương toàn quốc của Pháp, mời gọi tín hữu hãy đi đến nguồn của tình yêu.
Trong thông cáo, Cha Vincent cho biết, đây sẽ là một cuộc hành hương đặc biệt. Do tình trạng khẩn cấp y tế vì đại dịch, tại Lộ Đức, nơi Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã hiện ra với Thánh Nữ Benedict vào năm 1858, sẽ có một phái đoàn đặc biệt đại diện cho tất cả các hành hương và các bệnh nhân. Cha Vincent nói tiếp, phái đoàn sẽ có một nhiệm vụ kép, đó là đại diện cho tất cả các tín hữu thường đến đền thờ và cung cấp dịch vụ đón tiếp tại chỗ cho mọi người. Tiếng vang từ những lời của Đức Trinh Nữ Maria chưa bao giờ ngừng lan truyền khắp thế giới. Do đó, đi hành hương đến hang đá Masabian có nghĩa là để cảm nhận tiếng vang từ giọng nói của mẹ Maria. Đến trước mẹ, chúng ta hiện diện như con cái của mẹ và lời cầu nguyện của chúng ta bắt đầu với một cuộc đối thoại thân mật với mẹ mà qua đó chúng ta thưa với mẹ các ý muốn của chúng ta. Cha Vincent kết luận, chúng ta hãy đi đến nguồn của tình yêu, chúng ta hãy hành hương đến lộ Đức. Trong chương trình hành hương sẽ có thánh lễ do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, chủ sự vào lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng 8 và các giây phút cầu nguyện và suy tư. Ngày 13 tháng 8 sẽ có hội nghị với đề tài Khi bệnh tật cảnh báo và đe dọa chúng ta, trách nhiệm và niềm hy vọng Kitô giáo do ông Alan Gallicon, chủ tịch Hội Bác sĩ Công giáo chủ tọa. Ngày 16 tháng 7 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ 18 và cũng là lần cuối cùng, Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã tổ chức cuộc hành hương quốc tế trực tuyến có chủ đề Lộ Đức Hiệp Nhất. Sự kiện đã quy tụ hàng triệu người từ khắp các châu lục qua TV, radio và mạng xã hội.
Khai mạc năm thánh tu viện Đức Mẹ Guadalupe.
Tây Ban Nha, ngày 2 tháng 8 tới đây, cửa thánh của tu viện Đức Mẹ Guadalupe sẽ được mở để khai mạc năm thánh tu viện Đức Mẹ Guadalupe. Năm thánh sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 9 năm 2021, trùng với dịp kỷ niệm 25 năm tu viện được công nhận là di sản thế giới.
Một lá thư mục vụ nhân dịp năm thánh được ký hôm 16 tháng 7 bởi Đức cha Francisco Chero Chavez, tổng giám mục Toledo, cùng với một số giám mục khác đã nhắc nhở rằng Guadalupe là ngôi nhà của Đức Maria và là ngôi nhà chữa lành. Năm Thánh là một sự kiện giáo hội hàng đầu, trong đó chúng ta muốn tất cả dân Chúa tham gia vào cuộc hành hương. Các giám mục viết trong thư mục vụ, hành hương đến Guadalupe không chỉ làm thay đổi trái tim chúng ta, đưa chúng ta đến một cuộc hoán cải sâu xa và chữa lành, mà còn khuyến khích chúng ta hướng nhìn lên cao, nhìn ra xa để có những giấc mơ lớn và trái tim rộng mở, hầu đáp lại một cách quảng đại những mục tiêu mà chúng ta thậm chí không thể nghĩ đến. Cuối cùng, lá thư mục vụ hướng đến những người vì đại dịch COVID đã mất người thân và bạn bè. Các giám mục khuyến khích, chúng ta không quên những người đã khuất, họ cùng hiện diện với chúng ta để củng cố và mời gọi chúng ta sống năm thánh này bằng sự dịu dàng và lòng thương xót.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ lời Chúa Chủ nhật 18 thường niên.
Kính thưa anh chị em, trong thời gian mọi người phải cách ly vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán vừa qua, chúng ta được chứng kiến lòng quảng đại của người dân Việt. Câu ca dao, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, được thể hiện rõ qua những nghĩa cử chia sẻ đầy tình người. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, những ATM phát gạo, những bữa cơm miễn phí, những chiếc khẩu trang chống dịch, tất cả làm nên vẻ đẹp truyền thống của lòng nhân ái nơi người Việt Nam. Lời Chúa trong Chúa Nhật 18 thường niên hôm nay nói với chúng ta về lòng quảng đại và hào phóng của Thiên Chúa. Ngài cũng đang ngang qua các tín hữu để thể hiện quyền năng và lòng quảng đại cứu giúp những người thiếu thốn. Thánh Matthew nói với chúng ta về tâm trạng của Chúa Giêsu, người chạnh lòng thương khi thấy đám đông theo người vào sa mạc. Vào lúc cuối ngày, họ đang đói và cần có lương thực. Xin lưu ý, khi Chúa Giêsu ăn chay trong sa mạc, ma quỷ đã cám dỗ Chúa về nhu cầu ăn uống. Nó nói với Chúa, nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy biến những tảng đá này thành bánh mà ăn. Nhưng Chúa không làm theo lời dụ dỗ của ma quỷ. Người tuyên bố, người ta sống không chỉ bằng cơm bánh mà còn bằng lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Nếu trong sa mạc lúc chay tịnh, Chúa Giêsu không hóa đá thành bánh theo cám dỗ của ma quỷ, thì bây giờ cũng trong sa mạc trước đám đông dân chúng đang đói khát, Chúa lại chạnh lòng thương và người làm phép lạ cho bánh hóa ra nhiều để nuôi dưỡng họ. Người Do Thái am hiểu lịch sử đều dễ dàng nhận ra Chúa Giêsu như một môi sen mới, Trong hành trình sa mạc về đất hứa, qua trung gian ông Môi-sen, Chúa đã ban manna và chim cút để nuôi dưỡng dân lữ hành. Nhờ vậy mà suốt thời gian 40 năm, họ không trồng cấy, không chăn nuôi, không tích trữ mà vẫn có lương thực để đi về đất hứa. Như thế chúng ta có thể nói, nếu Chúa làm phép lạ cho bánh hóa ra nhiều là vì thương dân chúng. Người cũng muốn qua phép lạ này để chứng minh quyền năng thiên linh của người, như chính Chúa nói với người Do Thái trong tin mừng Thánh Gioan: chính cha tôi cho người Do Thái, cho tổ tiên các ngươi ăn manna trong sa mạc là bánh bởi trời. Chúa Giê-xu là Thiên Chúa quyền năng, người có thể phán một lời là có bánh ăn cho mọi người. Nhưng người không làm thế, mà lại chọn cách hóa bánh ra nhiều, khởi đi từ đồ ăn dự trữ có người mang theo. Các tác giả tin mừng đều kể phép lạ nhân bánh khởi đi từ những chiếc bánh và những con cá, từ những người có mặt. Cụ thể, trong trình thuật của Thánh Matthew hôm nay, trước câu hỏi của Chúa, các môn đệ đã trả lời: ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Dựa theo câu trả lời này thì có lẽ đó là bánh và cá các môn đệ đã chuẩn bị cho thầy và trò. Số bánh này quá ít ỏi so với nhu cầu của đám đông. Vì chỉ có chút ít như thế, các ông đã tìm một phương pháp đơn giản để thoái thác trách nhiệm, như lời các ông thưa với Chúa: xin thầy cho họ về vì nơi đây hoang vắng và cũng đã muộn. Vâng, đó là cách giải quyết dễ dàng hơn mà cả các môn đệ cũng như chúng ta thường lựa chọn. Cách giải quyết này vừa nhanh gọn, vừa không gây bận rộn cho các môn đệ. Nhưng Đức Giê-xu không chấp nhận giải quyết kiểu đó. Người nghĩ đến những người già cả, những người đến từ xa, họ đang rất đói và có thể gục ngã trên đường trở về. Lòng thương xót của Chúa muốn mang lại sức sống và niềm vui cho con người. Đức Giê-xu muốn khẳng định cho chúng ta thấy những ai kiên tâm theo người sẽ không phải thất vọng, họ sẽ không về tay không. Khởi đi từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, Chúa Giê-xu đã nhân lên nhiều, đến nỗi 5.000 người ăn no mà vẫn còn dư đến 12 thúng. Một khi quyền năng của Thiên Chúa gặp gỡ lòng quảng đại của con người, phép lạ sẽ xảy ra, những điều kỳ diệu sẽ xuất hiện ngoài sức tưởng tượng của con người. Thánh Matthew còn nhấn mạnh thêm con số 5.000 chỉ tính đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Kết quả kỳ diệu đó đến từ tình thương của Thiên Chúa và sự cộng tác của con người. Từ 5 cái bánh và 2 con cá, những gì được chia sẻ không mất đi, trái lại được nhân lên gấp bội. Có người sánh ví đức ái như ngọn lửa tài tình, càng được chia sẻ thì càng được bùng lên, lan rộng khắp nơi mà không hề bị tiêu hao mất mát. Ngày hôm nay đây đó có những người giàu có tới mức dư thừa, đồng thời cũng có những người bất hạnh thiếu thốn, kể cả những gì tối thiểu cho cuộc sống hàng ngày. Làm ra cơm bánh và tăng trưởng kinh tế là một thách đố lớn đối với con người của mọi thời đại. Người ta trách Chúa sao không phân phối tài sản đồng đều giữa các quốc gia Bắc bán cầu và Nam bán cầu, giữa những người giàu nứt đố đổ vách và những người nghèo rớt mùng tơi. Nhưng thực ra, Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ cho mọi người và cho mỗi người. Ngài cũng luôn mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài bằng việc dang rộng cánh tay để xóa đi chênh lệch, xóa đi bất hạnh nghèo đói. Vì mọi người đều là anh chị em với nhau và cùng được hưởng những tài nguyên mà Thiên Chúa ban tặng. Những người giàu có chỉ là người quản lý của cải Chúa ban để phân phát cho những anh chị em mình. Họ không thể dựa trên lý lẽ là của mình để tùy tiện phung phí hoặc dửng dưng trước sự nghèo đói của những người xung quanh. Đức Giáo Hoàng Francisco đã tuyên bố một cách dứt khoát: của cải để lãng phí là của cải ăn cắp của người nghèo. Gần đây có những nhóm thiện nguyện gom góp những đồ đạc đã sử dụng để tặng cho những người có nhu cầu. Họ trưng dẫn một câu thơ rất có ý nghĩa: mọi thứ đều là của chung, khác nhau ở chỗ ai dùng mà thôi. Đúng thế, những gì chúng ta thấy trong cuộc sống hàng ngày đều là của Chúa ban. Một số người may mắn được Chúa trao làm người sở hữu, người quảng đại biết chia sẻ với tha nhân, người ích kỷ chỉ ôm lấy cho riêng mình. Ca dao Việt Nam đã nói, sởi lời trời cho, so đo trời lấy. Chúa Giê-xu cũng khẳng định, đong đấu nào thì sẽ nhận đấu ấy. Sống rộng rãi với tha nhân, Chúa sẽ bù đắp cho chúng ta. Kính thưa anh chị em, chính trong lúc này chúng ta cử hành bí tích thánh thể. Nơi đây, Đức Giê-xu tiếp tục hóa bánh ra nhiều để nuôi dưỡng chúng ta. Nơi đây chúng ta lãnh nhận lương thực thiêng liêng, lương thực nuôi sống chúng ta và là bảo chứng cho chúng ta được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Đức Giê-xu Thánh Thể là tấm bánh bè ra cho toàn thế giới, đồng thời là lời mời gọi mọi người hãy yêu thương và chia sẻ cho nhau như người đã yêu thương và hiến chính mình cho chúng ta. Lời ngôn sứ Isaiah năm xưa trong bài đọc thứ nhất nay đang được thực hiện. Đến cả đi hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây, dù không tiền bạc, cứ đến mua mà dùng, đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào. Hãy lắng tai nghe thì các ngươi sẽ được sống. Thật là kỳ diệu, Thiên Chúa như người mẹ, luôn luôn quan tâm chăm sóc chúng ta. Bí tích Thánh Thể là nguồn suối vô tận của tình thương. Hãy đến kín múc nơi bí tích này, những ân sủng thiêng liêng giúp ta bước đi, kể cả những lúc đi trong sa mạc, hoang vắng và những lúc cô đơn trong dòng chảy cuộc đời. Nhờ ơn Chúa, chúng ta có thể luôn tự tin và trung thành gắn bó với Chúa, như Thánh Phaolô diễn tả trong bài đọc 2. Không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô, kể cả gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo. Nhờ Đấng yêu mến chúng ta mà chúng ta sẽ toàn thắng. Trong những ngày này, qua các thông tin xã hội, chúng ta đau lòng thấy bên Trung Quốc, chính quyền một số địa phương không ngừng đập phá các nhà thờ, tượng ảnh, thánh giá, thiêu hủy sách đạo và các ấn phẩm công giáo. Không chỉ có các cộng đoàn Kitô hữu là nạn nhân của chế độ, mà cả các tôn giáo khác cũng chịu chung số phận, chùa chiền bị phá, kinh Phật bị đốt cháy. Biết bao anh chị em Kitô hữu của chúng ta trong quốc gia này đang bị bách hại. Chúng ta cầu nguyện cho họ để giữa những gian truân khốn khó, những Kitô hữu này vẫn nhận thấy tình thương của Chúa gắn bó với người để người ban sức mạnh và lòng trung thành. Xin cho những kẻ báng bổ thần linh tỉnh ngộ và ngừng ngay những hành động điên rồ của họ để thoát khỏi những hậu quả khủng khiếp cho quốc gia và dân tộc. Đối với chúng ta, thông điệp giáo hội muốn gửi đến cho chúng ta Chúa Nhật này là lòng liên đới với anh chị em. Xung quanh chúng ta vẫn còn đó biết bao người cần được giúp đỡ tinh thần và vật chất. Sống trong cuộc đời, ai cũng phải có trách nhiệm đối với anh chị em mình. Một tác giả đã viết, không ai giàu đến độ không có gì cần phải nhận, không ai nghèo đến mức không có cái gì để cho. Nếu không có tiền bạc, ít nhất chúng ta có thể chia sẻ cho anh chị em nụ cười, sự quan tâm, lời khích lệ và sự cảm thông. Tất cả những điều này được thực hiện đúng lúc, đúng nơi và với tâm tình trân trọng quý mến sẽ có giá trị tuyệt vời. Lạy Chúa Giê-xu, trước đám đông dân chúng Chúa đã chạnh lòng thương, Chúa đã nhân bánh ra nhiều để nuôi dưỡng họ. Xin Chúa đoái thương và chúc lành cho các tín hữu, để rồi mỗi người chúng con trở nên cánh tay nối dài của Chúa, đem phân phát tình thương của Thiên Chúa đến cho mọi người. Xin Chúa ở với chúng con để nâng đỡ chúng con trên mọi nẻo đi của đường đời hôm nay. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Mẹ Anastasia, một nữ tu bác sĩ phẫu thuật, qua đời vì COVID-19, được nước Nga vinh danh.
Ngày 15 tháng 7 vừa qua, nước Nga đã dành một ngày để tưởng niệm các bác sĩ và các nhân viên y tế đã qua đời vì COVID-19 khi hy sinh chính bản thân mình vì sự sống của người khác. Tại thành phố St. Petersburg, đứng đầu danh sách 56 vị tử đạo của đại dịch là một nhân vật rất nổi tiếng và được yêu quý. đó là nữ giáo sư giải phẫu Nina Chinava, tên tu sĩ là mẹ Anastasia, qua đời ngày 8 tháng 6 vì COVID-19. Mẹ Anastasia đã trung thành với ơn gọi thầy thuốc và tu trì cho đến phút cuối cuộc đời. Mẹ qua đời khi đang chăm sóc các nữ tu dòng kín và cho các bệnh nhân ở đan viện Thánh Gioan ở Karpova. Mặc dù rất nổi tiếng, tin tức về mẹ Anastasia không xuất hiện trên Wikipedia hoặc trên các trang web khác. Mẹ không bao giờ trả lời phỏng vấn vì mẹ không coi cuộc đời mình là phi thường, ngay cả khi mẹ tiếp tục thực hiện các ca phẫu thuật tinh vi trong bộ tu phục của một tu sĩ chính thống. Như trong nhiều tu viện khác của Nga, phục vụ phục sinh ở Karpovka đã được cử hành với sự hiện diện của rất đông các tu sĩ và giáo dân. Và kết quả là nhiều người bị nhiễm virus corona. Mẹ Anastasia đã 84 tuổi, vẫn cố gắng khắc phục sự việc theo cách nào đó. Trước khi chính mẹ phải nhập viện và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, và mẹ đã từ trần vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sinh năm 1936 tại Ulyanovsk, thành phố Lenin, Nina đã mơ ước trở thành bác sĩ từ nhỏ. Cô đã chuyển đến Leningrad, học xong ngành y và kết hôn với Nikolai, một sinh viên bạn học. Trong khi hoàn thành chuyên ngành võ thuật, Nina sinh được một cậu con trai tên là Nikolai. Chồng cô không thể chấp nhận ước muốn tiếp tục sự nghiệp khoa học của Nina và họ đã sớm ly dị. Sau đó, Nina kết hôn với Mark Lansky, một đồng nghiệp tại khoa võ thuật bệnh viện, và có con trai thứ hai là Ilya. Năm 1984, bà Nina bảo vệ học vị tiến sĩ phẫu thuật đường ruột và trở nên nổi tiếng nhờ các ca phẫu thuật khó khăn hiếm gặp mà ít người có can đảm thực hiện. Bằng một phương pháp của riêng mình, bà được yêu mến đặc biệt vì hết lòng chăm sóc mọi bệnh nhân, những người mà bà không muốn ủy thác cho bất cứ ai. Năm 1990, người chồng thứ hai của bà qua đời, và cùng năm đó, theo sáng kiến của bà, một nhà nguyện được mở trong bệnh viện. Trong những năm dưới thời Cộng sản Liên Xô, không ai biết bà là một người có đạo. Sau khi chồng qua đời, bà Nina ngày càng gần giáo hội hơn, và gần 70 tuổi, bà quyết định rời khỏi ngành y và vào đan viện, được gọi là mẹ Anastasia. Chị Tatiana của mẹ kể lại rằng, dường như mẹ đã quyết định tham chiến để cứu thế giới. Một linh mục đồng hành với mẹ trong cuộc hoán cải, cha Andre cũng là một bác sĩ, giải thích rằng người ta vào đan viện để chết một cách xứng đáng, dâng hiến sự sống cho Thiên Chúa. Nó không quan trọng người ta còn sống bao nhiêu năm, bởi vì người ta đã được ở cùng với người thân yêu nhất, với Chúa Kitô. Mẹ Anastasia cũng giải thích rằng y học là một khả năng thực tế để nhận ra những gì được viết trong tin mừng về việc yêu thương tha nhân ngay cả khi họ dơ bẩn, bị thương hay đổ máu. Tất nhiên, bệnh nhân của mẹ và nhiều người biết và ngưỡng mộ mẹ bắt đầu đến thăm mẹ trong đan viện, tạo ra một phong trào chữa lành tâm hồn thực sự. Cuối cùng, bề trên của đan viện cho phép mẹ tiếp tục phẫu thuật và họ đã trang bị một phòng phẫu thuật trong tu viện Thánh Gioan. Vào thứ Bảy, mẹ Anastasia dành riêng cho bệnh nhân, ngay cả chỉ để tư vấn, không cần lấy hẹn trước và không trả tiền. Việc tưởng niệm dân sự cùng với sự tưởng niệm tôn giáo dành cho mẹ Anastasia chính là nhìn nhận sự thánh thiện trước tiên và tốt nhất của chính chủ nghĩa anh hùng của con người. Câu chuyện về mẹ Anastasia chưa kết thúc bởi vì mẹ vẫn sẽ có thể làm điều tốt lớn lao.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.